Hương xin kính chào quý vị, và bây giờ là chương trình Trường Hay Trong Tuần với một trường ngắn của Trần Long Hồ. Kính mời quý vị cùng nghe Phải Đành. Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi phải không? Nắng chiếu nghiêng trên bãi đậu xe, trải một màu vàng nhạt trên lớp nhựa đường đen xám. Buổi chiều thật yên lặng, ngoài tiếng gió thổi ù ù qua khoảng sân rộng. Cô gái có mái tóc cắt ngắn như con trai, mặc áo thun hồng và quần jean xanh, vẫn đi quanh co với những chiếc xe còn sót lại trên bãi trong buổi chiều tan học. Hình như cô đã đi 3 vòng rồi, tôi đoán như vậy. Trên bãi chỉ còn khoảng 10 chiếc, lẽ nào cô ta quên chỗ đậu xe của mình cho được. Đi lòng vòng một lúc, cô quay lại trợn mắt lên nhìn tôi. Thái độ cô không còn chút e dè gì nữa.
Ông làm gì ngang quá vậy?
Tôi đâu có làm gì đâu.
Còn ông đứng ngay đầu xe tôi kìa.
Bãi đậu xe rộng như vậy, tôi muốn đứng ở đâu mà không được.
Nhưng mà ông không được đứng chỗ này.
Sao cô ngang quá vậy?
Tôi ngang.
Chứ sao nữa?
Ông còn nói tôi ngang. Trời ơi, làm sao tôi vừa bây giờ? Ông làm ơn xe qua bên kia chút đi.
Tôi chỉ muốn đứng đây hả?
Trời ơi, khổ quá mà. Đất rộng mênh mông, sao không chịu đứng chỗ khác?
Tôi muốn đứng đầu đứng, đi đầu đi chứ.
Bây giờ tôi năn nỉ ông mà, làm ơn nhích qua vài bước cũng được.
Tôi không cần cô năn nỉ.
Vậy chứ ông muốn gì?
Tôi muốn biết tên cô.
Không được đâu. Ông tưởng làm nhang bắt ép tôi nói được sao?
Thì tôi chỉ muốn biết tên cô thôi rồi, tôi đi liền hả?
Tôi đã nói không được mà.
Nếu cô cứng đầu như vậy, tôi không hỏi tên cô nữa. Nhưng mà bây giờ tôi muốn biết tên má cô.
Tên má tôi? Trời ơi, ông có điên không vậy?
Tôi đâu có điên đâu.
Vậy chứ, mắc mớ gì ông hết hỏi tên tôi rồi, đòi biết tới tên má tôi lận.
Tôi không có cần giải thích nhiều. Nếu mà cô không nói, thì
trời đất bao la mà, thiên hạ của chung, tôi đứng đây là do trời sắp đặt. Tôi đứng đây tới khi nào cô chịu nói mới thôi à.
Nói thiệt nghe, tôi chưa thấy ai ngang như ông á.
Tôi đâu có ngang gì đâu.
Vậy mà còn không ngang nữa.
Không, cô mới là người hẹp lượng và ích kỷ đó.
Bây giờ ông chửi tôi phải không?
Không phải, tôi chỉ nói sự thật thôi. Cô nói tên cô ra đi, có mất mát gì đâu à.
Nhưng mà tôi không thích.
Như vậy là cô hẹp hòi quá rồi.
Người con gái trông thật nhỏ nhắn trong chiếc áo thun màu hồng và quần jean xanh bạc màu. Tuổi cô chỉ khoảng 20. Khuôn mặt cô thân nhỏ với mái tóc cắt ngắn úp sau gáy làm cô trông giống một đứa con trai đẹp. Cô đang dùng đôi mắt tròn long lanh với cái mũi phập phồng và miếng đôi môi hồng trong cơn giận dữ. Tôi biết lý do làm cô giận. Cô muốn tôi xéo đi khỏi chiếc xe Toyota Corolla màu xanh cũ kỹ của cô.
Bây giờ, ông có tránh ra không?
Không.
Tôi cản ông chẳng coi.
Cô cứ làm đi.
Ừ, ông đừng có thách tôi nghe.
Ừ, tôi muốn xem thử coi cô có dám cản tôi không nè.
Cô gái bước vào xe nổ máy. Chiếc xe kêu kẹt kẹt một hồi, giật lên một chập mới rùng mình nổ máy. Cô gái mím môi định xăng số, nhưng không biết nghĩ sao, lại mở cửa xe bước ra ngoài.
Ông làm cái gì vậy?
Tôi nằm xuống đây.
Ông nằm xuống trước đầu xe tôi.
Không những tôi nằm đây mà còn đút đầu vô bánh xe cô nữa kìa.
Rồi lỡ xe tôi chạy cán ông làm sao?
Thì cô bảo cô muốn cán tôi mà.
Mà thì ông muốn chết hả?
Đúng vậy, tôi không muốn sống nữa.
Nhưng mà thắng xe tôi không có an toàn đâu nghe.
Thì càng tốt chứ. Cô cứ chạy tới, cán ngang qua đầu tôi, kêu một cái bụp, xương sọ tôi bể ra, mắt tôi lọt tròng, máu chảy lai láng, ông tôi dằn tung té như xác tàu hũ.
Trời ơi, ông nói ghê quá.
Thì nếu cô chưa vừa ý, để tôi nhích tới, bây giờ cô cán qua ngực tôi, nghe một cái rạo, xương sườn tôi bể nát, chỉa ra tôi tủa, máu tôi yếu ra mũi rồi trào khỏi miệng, tim tôi nhảy tọt ra ngoài, bớt thoi thóp.
Thôi, ông đừng có nói nữa mẹ.
Mà nếu cô vẫn chưa vừa bụng á, tôi lết tới thêm chút nữa. Cô cán qua bụng tôi kêu một cái ẹt.
Máu tôi trào khỏi họng, nước tiểu tôi tràn lên láng, phân đùng ra nhòe nhoẹt, ruột lòi ra từng đống lòng thòng.
Trời ơi, tôi sợ lắm rồi, ông làm ơn im đi.
Vậy cô không muốn cán tôi sao Hồng?
Không có dám, tôi có thèm cán ông nữa đâu.
Vậy cô nói tên cô đi.
Không được mà.
Nếu cô ngoan cố như vậy thì tôi đứng đây hoài nghe.
Thì ông cứ đứng đây một mình đi.
Cô gái tắt máy xe, khóa cửa lại rồi vội vàng bỏ đi. Bãi đầu xe của trường Mission College thật vắng. Nắng chiều kéo bóng cô dài lê thê trên mặt đường. Xung quanh không còn ai nữa, chỉ sót lại vài chiếc xe rải rác trên khoảng đất rộng. Tôi vội vã chạy theo cô. Cô đi đâu vậy?
Ông đi theo tôi làm gì nữa?
Thì tại tôi muốn biết cô đi đâu mà.
Tôi đi kêu cảnh sát chứ đi đâu.
Đang làm gì?
Để họ bắt ông chứ làm gì.
Trời, cô thiệt nhẫn tâm vậy sao?
Bây giờ ông sợ tôi phải không?
Tôi sợ hả? Cô làm rồi.
Nếu ông không sợ thì cho tôi biết tên tuổi đi.
À, sẵn sàng. Tôi tên Hán, Nguyễn Văn Hán.
Ông tên Hán?
Ừ.
Tên kỳ vậy.
Sao kỳ?
Tên Hán nghĩa là chữ Hán phải không?
Ừ, đúng vậy. Tôi 42 tuổi, nhà ở Sunnyvale, đường.
Tôi không cần biết thêm nữa đâu. Chỉ cần ông dám đứng đây khi cảnh sát tới thôi à. Tôi khen ông có gan á.
Tôi thiệt không cần cô khen đâu. Tôi chỉ muốn biết tên cô thôi à.
Tôi đã nói là không có nói đâu mà.
Vậy chứ cô nói tên má cô đi.
Tôi không nói.
Gió thổi lồng lộng trên bãi đầu xe. Cô gái cố đi nhanh hơn. Hai tay cô ôm sát vào ngực, rung lập cập. Ngôi trường hình lục giác đứng im sừng sững phía xa. Nó cách bãi đầu xe một khoảng cỏ thật rộng. Đi hết khoảng đầu xe, chúng tôi phải qua con đường nhỏ, dài ngoằng, cách giữa đống cỏ xanh rộng đó. Tôi bám riết theo cô gái. Cô lạnh rồi đó, phải cái áo ấm của tôi chùm đói đi.
Tôi không có lấy đâu, áo ông hôi thế mồ.
Cô chưa cầm tới thì sẽ biết nó hôi.
Tôi chưa cầm nhưng mà ngửi được mùi rồi chứ bộ.
Tôi thấy cô lạnh, không yên lòng đâu á.
Thôi đừng có làm bộ đi, tôi bị lạnh chứ mắc mớ gì tới ông.
Có mắc mớ chứ, cô bị lạnh làm tôi đau lòng lắm chứ bộ.
Thôi đừng giao bộ lấy lòng tôi, có phải ông sợ cảnh sát tới bắt không?
Tôi không có sợ đâu, tôi muốn biết tên cô, tại vì cô rất giống một người mà.
Thôi, ông đừng có lảm nhảm nữa.
Cô không nghe thì thôi, nhưng mà tôi chắc chắn là cô rất giống người đó.
Ai?
Cô muốn nghe sao không?
Tôi không có muốn nghe, nhưng mà nếu ông muốn nói thì tôi đành phải nghe thôi, chứ biết làm sao.
Cô rất giống một người.
Tôi biết rồi, nhưng mà ai mới được chứ?
Như vậy là cô đồng ý với tôi là cô giống một người, phải không?
Khổ quá, nhưng mà ai mới được?
Cô rất giống má cô. Cô gái bực bội thở hắt một hơi dài, rồi cúi đầu về phía trước, cố đi nhanh hơn. Tôi bám theo sát sau lưng cô. Tôi đã bảo trời lạnh lắm mà không chừng cô bị cảm rồi đó nha.
Kệ tôi.
Nhưng mà cô có đồng ý tôi nói đúng không vậy?
Sao? Ông nói cái kiểu đó thì có gì lạ đâu. Tôi giống má tôi, chuyện đó đâu có làm ai ngạc nhiên gì.
Nhưng mà chuyện lạ là cô giống y má cô như là hai giọt nước vậy. Cô gái đi chậm lại, tôi bước theo, đưa cái áo ấm tới trước cho cô.
Tôi biết ông theo dõi tôi cái tuần này rồi phải không?
Ha ha, như vậy là cô có để ý tới tôi.
Việc gì tôi phải để ý tới ông chứ. Chẳng qua tôi đề phòng ông có làm chuyện bất chánh hay không đó mà.
Tôi nói thiệt với cô, hiền lành như bụt, đâu có làm hại ai bao giờ đâu.
Bụt là gì?
Bụt là người hiền nhất thiên hạ, luôn luôn thương yêu và giúp đỡ mọi người.
Sao tôi chưa nghe ai nói tới bụt bao giờ cả?
Thì tại cô lớn lên ở xứ này, cô quên tiếng Việt hết rồi.
Ông nói tôi mất gốc phải không?
Không phải, tôi không có ý đó. À, mà sao cô dễ nổi nóng như má cô vậy?
Ông chỉ nói bậy tôi hả?
Không, tôi nói thiệt mà.
Ai làm chứng lời nói ông là thiệt chứ?
Má cô.
Ông lại nói dòng do nữa rồi, tôi không có thèm nghe ông nữa đâu.
Ủa mà cô đi đâu vậy?
Tôi đi đâu mà kể tôi?
Điện thoại thế này nè.
Ủa sao không biết?
Thì tôi học ở đây gần một năm rồi sao không biết?
Tại sao ông chỉ tôi chỗ tìm điện thoại làm chi?
Thì để cô gọi cảnh sát tới bắt tôi chứ làm chi?
Ông có điên không?
Tôi đâu có điên.
Chưa từ trước tới giờ, tôi chưa thấy ai chỉ chỗ người khác gọi điện thoại tới bắt mình cả.
Thì tại vì cô có gọi cảnh sát tới bắt tôi, cũng đâu có làm tôi buồn đâu.
Cô gái dừng chân lại.
Cô nhíu mày nhìn tôi. Tên đàn ông này chẳng có gì đặc biệt. Hắn đeo mắt kính cận, mặc chiếc áo sơ mi vàng lên nước và cuộn tay đen móc cười. Bộ tướng hắn lại ốm nhom như cò ma, chân đi như bị tật nữa. Hắn thật không đáng sợ, chưa chắc hắn làm được trò trống gì. Mình có thể xô hắn ngã một cách dễ dàng mà. Cô làm gì nhìn tôi dữ vậy?
Ông có gì hay ho đâu mà nhìn à. Chẳng qua tôi phải đề phòng chuyện bất chắc có thể xảy ra chứ.
Cô đừng có lo, tôi không có làm hại cô đâu.
Ai biết được. Ủa, mà điện thoại đâu vậy?
Thì ngay phía trước kìa, chỗ gốc tường bên phải đó.
Ừ, được rồi, tôi phải đi gọi cảnh sát chứ.
Cô tìm gì vậy?
Tôi làm gì mà kệ tôi?
Cô hết tiền lẻ phải không? Nè, tôi còn mấy chục xu đây nè. Cô cứ lấy dùng đi, đừng ngại.
Tôi chỉ mượn ông thôi, bữa khác trả lại cho.
Cô đâu có dịp trả lời tôi đâu à?
Thì ông nói...
Cô kêu cảnh sát tới bắt tôi, tức là cô đã nhẫn tâm, không chịu gặp mặt tôi nữa rồi.
Đúng vậy, tôi không muốn gặp người nhan bướng như ông.
Được rồi, khi cảnh sát tới, tôi sẽ nhận hết mọi tội tày trời, như giết người, cướp của, cướp nhà băng, đốt nhà.
Chứ dạ?
Thì để cảnh sát nghe qua, không cần đưa ra tòa xử chi cho mệt, kết nghe cho tội, tử hình liền.
Bố muốn chết hả?
Họ sẽ treo cổ tôi cho mắt trợn trắng giả ra, lưỡi thè dài như vậy nè, mặt mà xám xịt luôn.
Ông làm cái gì mà ghê vậy?
Hay là cô muốn họ bỏ tôi lên giấy điện, giật cho chân tay tôi co quắp, xương sống cong đoạn con tôm luộc, mặt mà cháy xám, da thịt bốc khói khét nghẹt.
Thôi, ông đừng có nói nữa.
Tôi sẽ làm quan hồn, lơ lửng, bay theo cô suốt đời, chân tay cong khèo, lưỡi là đó hỏng, mắt trợn trừng.
Thôi, ông đừng có nói nữa mẹ.
Tôi đưa mấy chục xu lẻ cho cô gái. Bàn tay ốm tông đầy gân xanh của tôi, có lẽ làm cô tưởng tượng như bàn tay ma cô thấy trong các phim cine. Cô liếc mắt nhìn tôi một cách giận dữ, rồi lấy ngay mấy đồng xu, bỏ vào điện thoại. Trước khi cô gọi cảnh sát, làm ơn cho tôi nói một điều nha.
Được, ông sợ lắm rồi phải không?
Cô làm. Nếu tôi sợ, tại sao tôi đưa cô mượn tiền lẻ để gọi cảnh sát tới bắt tôi làm gì?
Thì ông chỉ giả bộ làm gan thôi.
Cô đừng có nói vậy. Tôi viết vài chữ trong mảnh giấy này nè cho cô xem. Rồi cô muốn làm gì thì làm.
Ừ.
Nè, cô xem đi. Cô gái gắt điện thoại lên, mấy đồng xu rơi xuống loãng xoảng. Cô nghiêng đầu ra ánh sáng, mở mảnh giấy nhỏ, đọc nhanh những chữ trong ấy. Tôi đứng dựa vào tường, hồi hộp chờ phản ứng cô gái. Một phút trôi qua, cô xoay người lại, vịn tay lên ngực, sắc mặt cô dần dần tái lại. Vẻ mặt cô đầy ngờ vực, pha lẫn chút buồn rầu. Bây giờ tôi đi được rồi phải không?
Chưa được.
Cô còn muốn gì nữa?
Tôi chưa gọi cảnh sát mà ông đã bỏ đi rồi. Rủi họ tới tôi biết nói làm sao đây?
Bộ cô vẫn muốn gọi cảnh sát bắt tôi hả?
Ừ, tôi vẫn muốn họ bắt ông.
Tôi buông xuôi hai tay như người đang chờ chết. Cô gái đứng yên lặng nhìn tôi không chớp mắt. Đôi môi cô như một đóa hoa nở dần trên gương mặt xinh đẹp. Tôi cảm thấy lòng tôi càng lúc càng thêm rộn rã hơn. Nụ cười cô nở trọn cùng lúc với tiếng hét, tôi rung động cả buổi chiều yên lặng.
Ông làm gì mà cười như điên vậy?
Tại vì tôi vui quá.
Mắc mớ gì ông vui?
Tôi vui tại vì cô vui.
Ừ, còn nếu tôi buồn thì sao?
Thì tôi sẽ rộn muốn chết chứ làm sao?
Còn nếu tôi chết?
Thì tôi sẽ tự giận theo cô.
Ông nói dốc.
Tôi nói thiệt mà, không tin đâu, cô thử rờ trái tim tôi coi.
Ừ, rờ tim ông làm sao biết được chứ?
Ừ, cô chưa thử mà.
Tôi không muốn đâu.
Thôi, bây giờ mình về nha.
Ông nói mình là ai?
Thì tôi với cô cùng về đó.
Ông làm như là tôi bạn, ông không bằng á.
Tôi đâu có nghĩ vậy, dù cô xem tôi như thế gì cũng được. Miễn cô đừng có giận tôi thôi hả? Cô gái ôm hai tay vào ngực, đi nhanh theo con đường nhỏ, trở lại bãi đầu xe. Tôi vội vã chạy theo.
Ông làm gì vậy?
Tôi cản gió cho cô bớt lạnh đó mà.
Không cần đâu.
Không sao đâu, cô đừng ngại. Tôi chịu lạnh quen rồi.
Nhưng mà tôi ngộp thở quá hả?
Coi chừng cô bị cảm lạnh đó.
Không phải. Ông làm ơn đi qua phía bên này mau lên đi.
Nhưng mà tôi sợ cô bị lạnh mà.
Kệ tôi.
Phía bên trái cô dưới gió mà.
Đó là điều tôi muốn đó. Trời ơi, ông mấy ngày không tắm rồi?
Xin lỗi cô, chỉ có 2 ngày thôi mà.
Chỉ có 2 ngày?
Tôi vừa làm vừa học, hôm qua về trễ quá nên khất tắm 1 ngày. Tôi hứa từ nay, xin chừa không dám làm vậy nữa đâu.
Tôi đâu có bắt buộc ông chuyện gì đâu.
Nhưng tôi cam tâm làm để cô vui lòng đó mà.
Nè, sao ông không hỏi tên tôi nữa đi?
Bây giờ thì tôi không cần.
Nhưng mà hồi nãy ông nặng nặc đòi biết mà.
Lúc nãy khác, bây giờ khác.
Tôi không thấy chuyện gì khác hết trơn á. Ông không muốn hỏi tên tôi nữa thì thôi. Nhưng mà làm sao ông biết được tên ba má tôi vậy?
Cô muốn biết chuyện đó làm gì?
Nhưng mà tôi muốn biết.
Tôi không nói đâu. Cô gái sụ mặt, vừa đi vừa chạy ra bãi đầu xe. Tôi đi chậm lại. Nắng chiều đã tắt hẳn, gió thổi mạnh trên khoảng nhựa đường mênh mông. Chỉ còn vài chiếc xe đậu rải rác. Không còn ai quanh đây như ngày nào 25 năm trước. Nơi này sạch quá, đâu giống như sân trường đầy rác rến và những chiếc lá khô đuổi nhau xóm xích. Nơi này toàn những chiếc xe hơi to kềnh càng. Làm sao tôi có thể cột chúng lại như những chiếc xe đạp mỏng manh ngày xưa? Làm gì có người ngồi buồn ủ rũ chờ đợi trong buổi chiều tan học. Hình như tôi gặp cô ở đâu. Tôi đứng dừng lại bên lề đường chỗ trạm xe bus. Gió thổi mạnh quá, bây giờ tôi mới cảm thấy lạnh. Chiếc áo ấm hôi hám tội nghiệp còn đây, mà người con gái đã đi thật xa rồi. Dáng cô mảnh mai, thật nhỏ nhắn trong trời chiều lộng gió. Trời ơi, sao cô giống hệt một người. Đã bao năm rồi, hơn nửa đời người lê la bạc mạng, tù tội, vượt biên, rồi lưu vong nơi xứ lạ. Tôi những tưởng đời mình tàn rồi và quá khứ xa lắc chắc cũng chìm sâu mịt mờ.
Ê, ông làm gì ngồi đó vậy?
À, tôi chờ xe bus.
Nhà ông ở đâu?
Tôi đã nói rồi, Sunnyvale.
Như vậy đâu có xa lắm.
Nhưng mà tôi phải lấy tới 2 chuyến xe bus lận.
Ông có muốn đi qua giang không?
Không cần đâu, tôi quen đi xe bus rồi, có khi đi bộ cũng vui mà.
Thế nào trời cũng mưa đó, ông chở đây không có được đâu.
Tại sao không được chứ? Chiều nay tôi rảnh, có chở xe bus cũng đâu có sao.
Nhưng mà mưa tới ông sẽ bị ướt.
Tôi hả? Bị ướt cả triệu lần rồi, ướt thêm 1 lần nữa, chẳng sao đâu.
Nè, tôi nói thật á, tôi sẵn lòng cho ông quá giang mà.
Nhưng mà tôi không muốn.
Ông đừng có ngại.
Tôi không ngại chuyện đó, nhưng mà nói cho cô biết, tôi có tật nổi cơn làm chuyện bất chánh. Bộ cô không sợ hả?
Tôi không có sợ đâu.
Sao vậy?
Tại vì bầu tướng ông á, đâu có hơi sức làm hại ai được.
À, cô đừng có tưởng bở nghe. Tôi coi vậy chứ, có thể làm chuyện ác đức hại cô kìa.
Tôi đã nói là không có sợ mà. Hơn nữa, để ông bị ướt mưa, tội nghiệp lắm.
Cô đừng có lòng tốt như vậy. Chẳng qua, cô muốn biết tại sao tôi biết tên ba má cô chứ gì.
Ê, đừng có nói bậy nghe. Tôi có lòng tốt muốn giúp ông chứ bộ.
Cô gái tách xe khỏi lề đường bỏ đi. Thật y như lời nguyền hiểm ác đó. Chẳng mấy chốc, mây đèn kéo tới, thả mưa xuống lầm rầm. Tôi ngồi trên băng đá chơi vơi dưới trời. Phía bên kia có mái che, nhưng khá xa. Thôi, cứ ngồi yên đây. Lâu lắm rồi, cũng không được dầm mưa. Trời lạnh bị ướt chắc dễ chết lắm. Mà có chết cũng không sao. Như vậy cũng đạt được tâm nguyện, như ngày xưa, được chết trong mưa đó mà. Như hạt mưa nhỏ, lất phất, nhưng chỉ thoáng chốc, làm cả người tôi ướt đẫm. Gió bớt lại, nhưng lạnh hơn trước nhiều. Lạnh quá, thiệt chết trong mưa không dễ dàng như tôi tưởng. Hai hàm răng tôi bắt đầu đánh lập cập rồi, chân tay tôi run không kèm lại được. Mưa cứ tiếp tục rơi đều, thật khổ. Một chiếc xe từ trong màn mưa rơi lại cập sát vào lề đường.
cửa kính mở hé xuống.
Nè, ông cứ ngoan cố ngồi đó, sẽ làm ma chích lạnh, không có ai thương đâu.
Tôi có chết cũng đâu có liên hệ gì tới cô.
Ông làm rồi, tôi chẳng có thương xót gì ông đâu, nhưng mà chuyện ông chết có liên hệ tới tôi.
Tại sao cô cứ muốn nhận trách nhiệm về cái chết của tôi?
Ông đừng có tưởng bở, một chết dễ lắm sao? Chẳng qua ông chết rồi, đâu có còn ai trả lời câu hỏi của tôi đâu nè.
À ha, cô nói có lý đó.
Bây giờ ông chịu quá gian phải không? Đã rồi thì còn chờ gì nữa, lên mau đi.
Chiếc xe tách ra khỏi lề đường. Mưa càng lúc càng lớn hơn. Bên ngoài trời phủ nước mưa trắng mù mịt.
Trời ơi mờ quá, tôi hết thấy đường rồi á.
Sợ gì thì cô cứ chạy thẳng về phía trước.
Nhưng mà tôi không có thấy đường.
Thì chạy đi, chết là cùng chứ gì.
Ông nói kiểu đó còn ai muốn nói chuyện với ông nữa?
Có chưa?
Ai?
Thì cô chứ ai. Bây giờ tôi đổi ý, không muốn chết một mình nữa đâu.
Vậy chứ ông muốn cái gì?
Tôi muốn hai người chết cùng ngày giờ cho có bạn mà.
Nhưng mà tôi báo cho ông biết nha, tôi không có dễ gì chết được đâu.
Cô gái tấp xe vào lề đường, bật đèn nháy khẩn cấp lên. Sao cô không chạy?
Tôi muốn ngừng ở đây.
Ngừng làm gì?
Thì ông sẽ biết, lát nữa cảnh sát thế nào cũng tới.
Họ tới thì càng tốt chứ sao?
Đâu có dễ dàng như vậy. Khi họ tới, tôi sẽ la lên cầu cứu.
Cô đừng có mơ tưởng, trời mưa lớn như vậy, thế nào cảnh sát cũng phải tìm chỗ ẩn thân. Cô đợi tốn công thôi.
Thôi được rồi, bây giờ tôi cho ông biết. Tên tôi là Đông, Lê Thị Hoài Đông.
Ủa, tôi đâu có hỏi tên cô.
Tôi không cần biết. Tôi cho ông đi qua giang xe, lại cho ông biết tên. Như vậy, ông nợ tôi hai việc. À ha, ông phải cho tôi biết ông là ai.
Bất công quá. Tôi bị cô bắt phải qua giang, lại bị nghe tên cô. Tức là cô nợ tôi chứ.
Ông đối coi với phụ nữ như vậy, bộ không mắc cỡ hả?
Không.
Ông thiệt là người tàn ác.
Nè, đừng có khóc chứ. Tôi sẽ nói cho cô biết mà.
Ông là người nói dối.
Tôi hứa. Tôi sẽ nói cho cô biết mà. Thưa quý vị, vì thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình Trường Hay Trong Tuần nơi đây. Kính mời quý vị cùng nghe tiếp truyện ngắn của Trần Long Hồ mang tựa đề Phải Đành trong chương trình kỳ tới. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.